suy thận độ 2 khỏi hoàn toàn. Lời chia sẻ chân thật. Trải qua 6 lần phẫu thuật sỏi thận đài bể thận, sức khỏe cô Tuyến ngày càng yếu. Sau đó, thận chuyển biến thành suy thận độ 2, phải lọc máu và nguy cơ chạy thận nhân tạo. Tưởng rằng chuyện đời mình thế là hết, nhưng cơ duyên kỳ lạ đến đã giúp cô chữa khỏi bệnh suy thận. Cuộc đời cô Tuyến sang một trang khác tươi sáng. Không còn khổ đau vì bệnh tật. Dưới đây là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Tuyến, sinh năm 1969, làm nghề kinh doanh buôn tre nứa tại Hải Dương. Bị sỏi thận và quá trình chữa chạy. Cô Tuyến kể, cô lấy chồng từ năm 19 tuổi, mãi 10 năm sau mới sinh được con. Khi con được 5 tuổi, cô thấy đau buốt đường tiết niệu và đi ra máu. Lo lắng đi khám thì sỏi thận đã to, buộc phải mổ lấy sỏi. Sau mổ cô chăm chỉ sắc nước lá để uống, giảm bớt cặn sỏi trong thận. Kéo dài được 5 năm, sỏi lại to lên, cô phải mổ tán sỏi. 10 tháng sau cô lại tiếp tục mổ sỏi, tình trạng hai thận giãn rộng, niệu quản giãn, có sỏi, ứ nước tại thận, tắc niệu quản. Sức khỏe của cô rất yếu, trọng lượng cân còn 37-38 kg. Cô phải điều trị mất 1 năm, chẳng làm được việc gì, thời gian chủ yếu là ở viện. Kinh tế gia đình cô khó khăn, chủ yếu làm ruộng, nấu rượu, chăn lợn, làm được đồng nào đều nướng vào chữa bệnh. Sau gia đình cô chuyển sang kinh doanh tre nứa, buôn bán có chút thuận lợi hơn, nhưng tiền kiếm được chủ yếu lo cho cô. Hết thời gian nằm viện, mỗi lần về nhà cô không dám nằm trong nhà vì sợ người ta lại đến thăm, hỏi han. Cô ngồi trong quán, đến ruồi đậu cũng không buồn đuổi. Mỗi lần nhìn cô, chồng cô lại ca thán, nhìn lúc nào cũng không có sự sống, chán đời. Chuyển thành bệnh suy thận độ 2, bác sĩ không muốn báo. Cô Tuyến cho biết, vào tháng 4 năm 2017, cô đột nhiên không tiểu tiện, không xì hơi được, người thì sốt. Gia đình đưa cô cấp cứu, chuyển từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh đều không tìm ra bệnh. Khi lên Việt Đức, bác sĩ mổ cấp cứu, tiến hành lọc máu ngay vì thận đã suy cấp độ 2. Chị chồng cô Tuyến chia sẻ, sức khỏe cô Tuyến trước yếu lắm, không làm được việc gì, đến ngồi thôi cũng không xong. Khi mợ ấy vào phòng lọc máu, tôi ở ngoài toàn khóc thôi. Bác sĩ nói suy thận độ 2 nên tôi nghĩ gia đình mình chắc không có phúc. Tôi nói với cậu em, thôi còn nước còn tát, không cứu được thì cũng phải chịu thôi. Sau khi tiến hành lọc máu, cô Tuyến không còn nguy hiểm nhưng mỗi tháng cô phải kiểm tra định kỳ. Bác sĩ dặn khi thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào phải lên kiểm tra ngay lập tức. Cô Tuyến còn nhớ rõ, vào ngày Tết cổ truyền, mọi nhà lo sắm sửa, vui vầy nhưng cô vẫn nằm viện. Bác sĩ không lỡ thông báo kết quả cho cô vì muốn cô ăn Tết vui vẻ. Khi cô mang hồ sơ bệnh án hỏi người nhà làm bác sĩ mới được biết chức năng thận của mình khá xấu. Phải điều trị thường xuyên. Cứ lấy một quả thận, nếu không phải chạy thận suốt đời. Từ năm 2005-2017, cô Tuyến trải qua 6 lần phẫu thuật mổ thận, sức khỏe ngày càng yếu. Gia đình xác định chấp nhận mang bệnh suốt đời, sống được ngày nào hay ngày đấy. Bệnh suy thận độ 2 có nguy hiểm không? Bệnh suy thận được xem là một trong những căn bệnh thận đem lại hiểm họa lớn, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt. Thậm chí là tính mạng của rất nhiều bệnh nhân. Bệnh suy thận là sự tổn thương và suy giảm các chức năng thận, chủ yếu là những chức năng về cân bằng điện giải, lọc máu và chất lỏng trong cơ thể sau quá trình chuyển hóa. Nếu suy thận trong một quá trình dài, thận sẽ bị tổn hại rất nặng nề dẫn tới ngừng hoạt động, không thể tổng hợp vitamin D, điều hòa điện giải, kích thích tạo máu. Tức là đã ở giai đoạn cuối của bệnh, lúc này chỉ có thể duy trì sự sống bằng lọc máu nhân tạo hoặc ghép thận. Suy thận được chia thành 5 cấp độ dựa trên chỉ số mức độ lọc máu của cầu thận, GFR. Khi được chẩn đoán bị suy thận cấp độ 2 tức là chỉ số mức lọc máu của thận giảm xuống còn 60-89 ml một phút và khả năng hoạt động của thận giảm 40-50%. Suy thận độ 2. Bệnh nhân sẽ phải đối mặt với biến chứng nguy hiểm khi lượng kali lên cao gây ảnh hưởng đến hoạt động của tim mạch. Tim có thể ngừng đập và dẫn tới tử vong bất cứ lúc nào. Suy thận độ 2 có chữa được không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như điều trị kịp thời, chế độ ăn uống. Do đó, người bệnh cần được theo dõi sát sao từ bác sĩ chuyên khoa và hỗ trợ của máy móc hiện đại. Bản thân nghi ngờ khi được giới thiệu tập pháp Luân Công. Cô Sim, một khách hàng đổ dốc, hỏi, Sao lần nào em gọi chị cũng bảo ở Việt Đức thế? Cô Tuyến than, ôi chán đời ấy mà, người toàn bệnh là bệnh. Vậy chị tập pháp luân công đi, môn này tốt lắm, em tập khỏi hết bệnh. Nghe vậy, cô Tuyến nghĩ ngay đến đạo đức Chúa Trời, bỏ thờ cúng tổ tiên, bỏ đi chùa, toàn ăn chay nên cô không tin. Một lần, chồng cô xuống nhà cô Sim báo lấy dốc, về đến nhà, vội nói, tôi thấy mấy bà tập pháp luân công ở nhà cô Sim ai da dẻ cũng đẹp. Họ cho mượn cuốn sách Sức khỏe là vàng, mình thử tập xem sao, người ta bảo tốt lắm. Cô Tuyến nói, chỉ đọc sách và tập mấy động tác mà khỏi được bệnh, có mà mấy bác sĩ, bệnh viện chết hết à, chỉ toàn có nói hơ, nói cuội. Sau nhờ nhiệt tình cô Sim, cô Tuyến tìm đọc nhiều bài chia sẻ về pháp luân công. Cô ấn tượng chuyện vợ chồng bác xuất bộ đội về hưu, người Bắc Ninh, vợ là giáo viên, có con trai bị suy thận độ 2, tập pháp luân công khỏi bệnh nên cả nhà cùng tu luyện. Cô thấy từ bác sĩ, doanh nhân, trí thức đều tập, cô bắt đầu tin. Cẩn thận hơn, khi gia đình đông đủ, cô hỏi các cháu, có người bảo cô tập pháp luân công. Chúng mày tìm hiểu xem môn này có lừa gì không? Cô điện cho con gái đang học trên Hà Nội tìm hiểu xem. Kết quả, con cháu đều bảo tốt và động viên cô tập. Quyết tâm tập pháp luân công, chồng con quay sang theo dõi. Sau ngày 2 tháng 9 năm 2018, khi con cháu trả lời môn này tốt, cô Tuyến quyết định tập thử. Cô rủ thêm một mấy người bệnh nặng tập cùng, trong đó có một bác bị bệnh khiến lưng gập làm bốn, phải bám vào xe mới đi được, sau cũng khỏi nhờ tập pháp luân công. Tập được nửa tháng, cô Tuyến sang nhà cô Sim mượn sách, thấy một học viên ngoài 70 mà da đẹp hồng hào. Cô Tuyến quyết tâm về đọc sách. Ban đầu đọc sách chẳng hiểu gì, cô vẫn ngày ngày đọc sách và tập luyện. Thấy cô say mê, chồng cô gọi điện con gái, mẹ mày giờ toàn pháp luân công thôi. Con gái an ủi bố, kệ cho mẹ tập, mẹ ốm đau vậy nếu tập tốt bố để mẹ tập. Ông dặn con, mày ở trên đó tìm hiểu kỹ môn này nhé, bố ở nhà theo dõi, nếu có chuyện gì sẽ dừng ngay. Một tháng sau xảy ra vụ án giết người đổ bê tông của nhóm người cực đoan. Con gái điện về ngay, mẹ biết gì chưa? Ai rủ mẹ đi đâu mẹ không được đi, chỉ tập ở nhà thôi. Lần này, cô Tuyến đã tìm hiểu kỹ, cô nói, mẹ bị ốm, mày có đi viện nuôi mẹ được không mà giờ cấm mẹ. Nhóm người đó không phải tập pháp luân công, họ cũng không giết người, có ẩn ý ở vụ án này. Con gái cô sau khi vào trang chính thống tìm hiểu, vội gọi điện về bảo không phải pháp luân công và ủng hộ mẹ tập. Hạnh phúc vỡ òa khi bác sĩ nói, xin chúc mừng cô. Người thân không nhận ra cô. Kiên trì tập luyện được 2 tháng, không bỏ buổi nào, cô Tuyến thấy hai thận không còn đau, giác, ngủ ngon, ăn ngon, cô tăng 4-5kg. Suốt một thời gian dài ốm đau, cô không làm nổi bất kỳ một việc gì trong nhà. Đến ngồi trong quán cũng không xong. Sau khi tập pháp luân công được 2 tháng, cô thấy khỏe và muốn làm việc. Cô quất một luống ruộng để trồng hành mà không thấy mệt hay đau thận gì. Sau 7 tháng tập thì cô tăng được 6-7kg. Sau 9 tháng thì nhiều người không còn nhận ra cô nữa, ngay cả khách hàng quen. Ai cũng phải thốt lên sao giờ béo, đẹp, sinh ra thế, da không còn xám xịt nữa. Ngay người chị chồng mà hàng ngày chăm sóc cho cô mỗi khi đi viện, coi cô như em gái ruột của mình, mỗi tuần về thăm nhà nhìn thấy cô phải thốt lên, nhìn mợ mỗi tuần một khác. Mợ ăn gì mà béo nhanh, khỏe thế. Bác sĩ nói, xin chúc mừng cô. Tập được 9 tháng, cô Tuyến quyết định đi khám tại tuyến tỉnh. Khi vén áo, các kỹ thuật viên đều thương cảm, khổ thân cô, bụng của cô mổ hết chỗ rồi. Khi trả kết quả, bác sĩ ngạc nhiên đọc, thận tốt, không giãn, huyết áp không cao. Bác sĩ quay ra hỏi, bệnh suy thận, chân và mặt có bị phù không? Cô trả lời không. Suy thận cô uống thuốc ở đâu? Lúc này cô Tuyến đưa toàn bộ hồ sơ bệnh án điều trị hàng tháng tại Bệnh viện Việt Đức cho bác sĩ. Cô nói, giờ tôi không điều trị ở đâu, từ ngày tôi tập pháp luân công. Tôi thấy khỏe, thận không đau, hôm nay tôi đi khám lại kiểm chứng có đúng thận tốt không? Nghe vậy, bác sĩ mở hồ sơ và đọc kỹ từng mục, quay ra nhìn cô, rồi quay lại đọc kỹ kết quả. Bác sĩ đọc to, máu tốt, hồng cầu tươi, không có sỏi, hai thận không giãn, niệu quản không giãn. Xin chúc mừng cô. Chưa kịp về đến nhà, Cô Tuyến gọi điện ngay cho chị chồng, khóc không nói lên lời. Chị chồng hỏi dồn, mợ làm sao? Đi khám bác sĩ bảo sao? Bác ơi, vui rồi, chỉ số về bình thường rồi. Về tới nhà, chồng hỏi, kết quả khám bệnh thế nào? Cô nghẹn ngào khóc, bác sĩ chúc mừng rồi. Tối cô nhắn tin cho con gái, vừa nhắn vừa khóc. Mọi người gọi điện đến hỏi thăm, không kìm được, cô khóc to, tưởng bị chồng đánh. Khi cô nói bác sĩ chúc mừng rồi, ai cũng mừng cho cô Tuyến. Trang mới đầy hạnh phúc của cô Tuyến khi khỏi bệnh suy thận. Cô Tuyến đã hoàn toàn khỏi bệnh suy thận độ 2 sau 9 tháng tập luyện pháp luân công. Đến nay, đã 3 năm trôi qua, sức khỏe cô vẫn tốt, không dùng một viên thuốc, không một ngày đến viện. Gia đình cô vô cùng vui mừng. Chồng cô đi đâu cũng khen, nói mọi người, từ ngày cô vợ tập pháp luân công người khỏe, không phải uống thuốc nữa. Pháp luân công tu tâm tính theo chân thiện nhẫn nên bất kỳ ai tập đều cải biến tâm tính. Cô Tuyến chia sẻ, trước khi tu luyện, trong gia đình tôi là nhất, chồng con phải chiều theo ý, tôi nóng tính, hay cáu gắt, hàng hóa về mà không ưng ý là bắt phải đổi ngay. Khách hàng mua mà khó chịu là tôi nói nặng ngay. Nhưng từ ngày tu luyện, khi va chạm với nhiều người, mỗi khi không giữ vững tâm tính tôi lại nhớ đến pháp sư phụ dạy làm người tốt. Tôi lại thôi. Hàng hóa về xấu, chồng nóng tính, cáu gắt, tôi giảng hòa, giải khai được hết. Hai bên cùng thoải mái nên khách hàng rất quý mến tôi. Không khí gia đình tôi giờ luôn thuận hòa, hạnh phúc. Chia sẻ câu chuyện cô Tuyến, mong rằng thêm một bức tranh phong phú chứng thực pháp luân công rất tốt đẹp. Người có duyên ắt tin và tìm được chân lý. Người bệnh trọng nếu tìm hiểu kỹ. Kiên định luyện tập, thay đổi tâm tính thì bệnh sẽ khỏi. Mọi chia sẻ xin gọi đến số máy cô Tuyến 0358621491.